Kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ hai, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý vị với những tiết mục như sau. Mở đầu là niềm tin vào cuộc sống. Tiếp theo là chương trình thánh nhạc ca khúc tâm linh. Bây giờ, để mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng tôi kính mời quý thính giả nghe một bài qua đề tài Giải hòa với Đức Chúa Trời. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe ca khúc Gặp gỡ Chúa Giêsu qua tứ ca Nguyên Thủy Ngọc Luyến Thành Trực và Linh Năng.
Gặp gỡ Chúa Giêsu tiến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh,
gặp gỡ Chúa Giêsu chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Chúa Giêsu nảy sinh tình đệ huynh.
Dòng suối nếu càng tắm thì dòng sông mau càng khô, tình yêu không xê xu, ôi tình yêu sao càng vui.
Vì Chúa chính nguồn suối, nguồn yêu thương vô biên, tình yêu thương nối liền các hòn đảo với đại dương. Tìm đến Chúa Giêsu nghe lời mời dịu dàng, hãy đến với ta đi, con nhận ơn thứ ba.
Ngài đứng đón giang tay, trông chờ bạn từng ngày, hãy đến với Giêsu, Chúa mang mọi sầu thương.
Vì Chúa chính dòng suối được sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Chúa chính dòng suối được tha
sáng soi trong màn đêm, để ai trong ô giờ mong được tha muôn tội lỗi. Tình ai Chúa rộng lớn vì yêu thương nhân gian, tình yêu thương nối liền giữa con người với thượng thiên.
Tất cả mỗi chúng ta đều từng có những lúc buồn giận người khác vì hàng trăm lý do khác nhau. Buồn giận hay bất hòa với người khác là một kinh nghiệm vô cùng khó chịu. Nó cướp mất niềm vui, cướp mất sự bình an trong tâm hồn chúng ta. Nhiều khi bất hòa vì hiểu lầm, vì những việc nhỏ mọn, vì một lời nói thiếu tế nhị, vì một cử chỉ vụng về của người thân, của bạn bè. Nhưng cũng có những trường hợp bất hòa nghiêm trọng, đưa đến hận thù lâu dài, có khi suốt đời. Các mối bất hòa có khi không chỉ giới hạn giữa hai cá nhân, nhưng cũng có khi giữa hai gia đình, hai dòng họ, hai quốc gia, giữa hai khối quốc gia có ý thức hệ khác nhau, đưa đến những cuộc chiến tranh tàn khốc, khiến cho hàng chục triệu người chết, thương tật, hàng triệu gia đình đau khổ. Đó là hậu quả mối bất hòa giữa con người. Quý thính giả có bao giờ nghĩ rằng tất cả con người còn có một mối bất hòa nữa sâu sắc hơn, không phải với con người, nhưng là với Đức Chúa Trời không? Có bao giờ chúng ta nghĩ rằng mình đang bất hòa với Đức Chúa Trời? Có lẽ có người nghĩ rằng tôi có quan hệ gì với Đức Chúa Trời đâu mà có chuyện bất hòa. Tôi sống hiền lành, tử tế, không làm gì xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Thật ra người Việt Nam chúng ta ngày xưa có một ý thức khá sâu sắc về Đức Chúa Trời, mà ngày nay có lẽ đã phai nhạt đi phần nào. Chúng ta từng nghe người ta hỏi nhau về gia cảnh, về con cái, và câu trả lời có thể như sau. Nhờ trời chúng tôi có 4 con, 2 trai 2 gái. Các cháu cũng đã lớn cả, có gia đình riêng, ở riêng. Bây giờ chúng tôi chỉ còn 2 vợ chồng già, nhưng nhờ trời vẫn còn khỏe mạnh. Hay khi chúng ta hỏi một cụ cao niên, chúng ta sẽ nghe cụ trả lời là nhờ trời, năm nay tôi đã được ngoài 80. Trời đây là Đức Chúa Trời, chứ không phải trời mưa, trời nắng, là các hiện tượng thiên nhiên. Con người hôm nay ít ai nhắc đến trời, những tiếng kêu như trời ơi. Thật ra chỉ là những tiếng than vô ý thức trong ngôn ngữ hàng ngày, xúc phạm đến Đức Chúa Trời, hơn là thể hiện ý thức về sự hiện hữu của Ngài. Nhìn vào cuộc sống của nhiều người hôm nay, chúng ta thấy dường như họ không quan tâm đến Đức Chúa Trời, cũng không cần Ngài, không cần biết Đức Chúa Trời là ai, cũng không nhắc đến Ngài, không cầu hỏi Ngài, không biết ơn Ngài. Có thật con người không có mối quan hệ nào với Đức Chúa Trời không? Mọi người đều biết nhu cầu tối thiểu để con người có thể sống là nước, không khí và thực phẩm. Mọi người cũng biết rằng con người không thể tự tạo ra những thứ đó. Không khí, nước và thực phẩm đã có sẵn trên địa cầu. Không ai làm gì để tạo ra không khí, không ai làm gì để tạo ra nước, và tất nhiên đối với thực phẩm cũng vậy. Người ta chỉ trồng lúa và chăn nuôi, nhưng không thực sự tạo ra cây lúa hay gia cầm, gia súc. Mặt khác, nhìn vào thực tại cuộc sống, mọi người biết rằng không một thứ gì tự nhiên mà có. Luôn luôn phải có nhà sản xuất. Tuy nhiên, điều khó hiểu là vẫn có những người nghĩ rằng vũ trụ bao la, hài hòa này tự nhiên hiện hữu. Địa cầu chúng ta sống có sẵn không khí, nước, thực phẩm, với ngày đêm luân chuyển, 4 mùa thay đổi đều đặn, không sai lệch, là kết quả của tình cờ, của ngẫu nhiên. Hầu hết chúng ta, nhất là người Việt Nam, không nghĩ như thế, cũng không nói như thế. Dù vậy, cách sống của nhiều người lại phát biểu những ý tưởng đó bằng cách không bao giờ bày tỏ lòng biết ơn Đức Chúa Trời là Đấng đã cung cấp cho địa cầu này không khí, nước, thực phẩm để chúng ta tồn tại. Không những không biết ơn Đức Chúa Trời, nhưng dường như cũng sống bất cần Ngài, khi người ta không hề cầu hỏi Đức Chúa Trời, lãnh đạm gạt bỏ Đức Chúa Trời sang bên lề cuộc đời. Nói như vậy có vẻ phũ phàng, tuy nhiên nhìn lại đời sống bản thân trước khi tin Chúa, chúng ta thấy mình hầu như ít khi nào có những suy nghĩ, tìm hiểu về đấng tạo dựng nên mình. Trước khi tin Chúa, bạn đã dành bao nhiêu thì giờ trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm để tưởng nhớ Đức Chúa Trời một cách có ý nghĩa? Sống bất cần Đức Chúa Trời không khác gì coi mình là Đức Chúa Trời của đời mình. Một nhân vật tên là Madeleine Murray O'Hare là một trong những người vô thần to tiếng nhất trong thế kỷ chúng ta ở Hoa Kỳ. Bà ta đã hô hào, cổ suý cho chủ nghĩa vô thần, chế giễu nhạo cười, thậm chí mạt sát đức tin của những người tin Chúa. Bà ta phủ nhận Đức Chúa Trời hiện hữu, nhưng cuối cùng thì chính bà ta đã mất tích một cách bí mật từ năm 1995. Vì bà ta thiếu tiền thuế liên bang, cho nên chính quyền đã ra lệnh bán đấu giá tài sản của bà, trong đó có một cuốn nhật ký. Cuối cùng, qua cuốn nhật ký đó, người ta phát hiện con người vô thần này là một người không hạnh phúc. Bà ta không tin cậy ai, kể cả những thành viên trong hội vô thần Hoa Kỳ. Cũng trong cuốn nhật ký đó, bà Madeleine Murray O'Hare viết, tôi đã thất bại trong hôn nhân, thất bại trong vai trò làm mẹ, và thất bại trong sự nghiệp chính trị. Bà mong được thương yêu, được chấp nhận. Có đến 6 lần bà viết, xin một người nào ở đâu đó hãy yêu thương tôi. Có thể nói, những hình ảnh trên là hình ảnh đau thương của những người không muốn giải hòa với Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, không biết bao nhiêu lần Đức Chúa Trời đã kêu gọi con người dừng bước, quay lại, giải hòa với Ngài. Tiên tri Ê-sai đã từng ghi lại lời kêu gọi của Chúa như sau. Chúa hằng hữu phán, bây giờ hãy đến cho chúng ta biện luận cùng nhau. Dầu tội các ngươi như hồng điều, sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son, sẽ trở nên trắng như lông chiên. Nếu các ngươi sẵn sàng vâng lời, sẽ được ăn sản vật tốt nhất của đất. Nhược bằng các ngươi không muốn và không vâng lời, sẽ bị nuốt bởi gươm, vì Chúa hằng hữu đã phán. Theo tiên tri Ê-sai chương 1, câu 18 đến câu 20. Chính Chúa Giê-xu cũng đã nhiều lần đưa ra lời mời tương tự và hứa rằng, ai khát hãy đến với Chúa, ai nhận nước sống từ Chúa thì từ trong lòng, trong cuộc sống người đó, mạch nước sống sẽ tuôn tràn ra cho đến sự sống đời đời. Theo Phúc Âm Giăng chương 4 câu 14, chương 7 câu 37-38. Xin hãy đến bằng đức tin, xin hãy đặt trọn lòng tin nơi Chúa Giê-xu và thưa với Chúa rằng, con tin Ngài là con đường duy nhất giúp con trở về giải hòa với Đức Chúa Trời. Dựa trên chính lời Chúa Giê-xu tuyên bố, ta là con đường, chân lý và sự sống, không bởi ta thì không ai đến được cùng cha.